trí kinh tế.
Ý lao vào một cuộc đọ sức với Liên hiệp châu Âu trên vấn đề ngân sách khi dự trù tăng mạnh các khoản chi tiêu công cộng, đẩy thâm hụt ngân sách của nhà nước lên cao gấp 3 lần so với dự báo của chính quyền tiền nhiệm. Trên nguyên tắc, vào tuần tới, Thủ tướng Giuseppe Conte sẽ phải trình lên Ủy ban châu Âu một dự luật tài chính mới cho năm 2019 sau thất bại cách nay 3 tuần. Quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu với một thành viên sáng lập là nước Ý đang trải qua sóng gió. Là nền kinh tế lớn thứ tư trong khối Euro, là quốc gia có mạng lưới công nghiệp đồ sộ thứ nhì trong toàn Liên Âu, chỉ thua có Đức nhưng lại đứng trước Anh và Pháp, Ý liệu có là mầm mống đẩy châu Âu vào một cuộc khủng hoảng mới hay không? Mọi việc bắt nguồn từ chỗ hôm 23 tháng 10 vừa qua, Roma đã trình lên Ủy ban châu Âu dự luật về ngân sách cho tài khóa 2019, dự trù tăng các khoản chi tiêu công cộng, đẩy thâm hụt ngân sách lên 2,4% GDP thay vì 0,8 như chính quyền tiền nhiệm từng cam kết. Lần đầu tiên trong lịch sử của khối Euro, Ủy ban châu Âu đã bác bỏ văn bản này và đòi liên minh cầm quyền tại Ý không được vung tay quá chán. Đảng cực hữu La Liga cùng với phong trào năm sao tham gia chính phủ và liên minh cầm quyền này chủ trương tăng sức mua cho người dân sau nhiều năm mà dân Ý phải thắt lưng buộc bụng. Trả lời đài truyền hình Pháp France 24, nghị viên châu Âu thuộc phong trào năm sao Fabio Massimo Castaldo giải thích vì sao Roma lại xem việc tăng ngân sách là một ưu tiên.
Quelles sont les raisons qui nous ont amené à proposer ce qu'on a proposé? Tout simplement parce que
lý do nào thúc đẩy chúng tôi quyết định tăng ngân sách ư? Đơn giản là do có hàng trăm ngàn người đã bị các ngân hàng lừa gạt và giờ đây họ mong muốn chính phủ hành động một cách độc lập. Họ muốn nhà nước Ý thực sự có những biện pháp rõ ràng giúp hơn 5 triệu người đang sống dưới ngưỡng nghèo khó được hội nhập trở lại thị trường lao động. Chính vì thế mà Roma cần tập trung vào biện pháp cấp thu nhập cho các công dân để những người này được đào tạo và chủ trương tăng trợ cấp tối thiểu.
Cụ thể hơn thì Ý dự trù tăng lương hưu kể từ ngày 1 tháng Giêng năm tới, giảm thuế cho giới tiểu thương và đáng chú ý nhất là kế hoạch cấp một mức lương tối thiểu cho những người nghèo trong bối cảnh mà tại Ý có tới 6,5 triệu người đang sống dưới ngưỡng nghèo khó. Theo như giải thích của Liên minh cầm quyền tại Ý thì các biện pháp này là nhằm khắc phục hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Thật vậy, GDP của Ý cho tới năm ngoái vẫn còn thấp hơn đến 8% so với hồi năm 2008 và hiện vẫn có 11,7% dân Ý trong tuổi lao động không có việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của Ý như vậy cao hơn mức trung bình trong Liên hiệp châu Âu đến 3 điểm. Hiểm một nỗi, mỗi một biện pháp được thông báo nói trên đều rất tốn kém. Và theo như thẩm định của cơ quan thống kê Ý, chỉ riêng dự án cấp thu nhập tối thiểu cho 6,5 triệu người nghèo đòi hỏi Roma phải dự trù một khoản ngân sách 10 tỷ euro. Tất cả những biện pháp này đè nặng lên núi nợ vốn đã vượt quá toàn bộ của cải mà nước Ý có thể tạo ra. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách của chính quyền Ý vào năm tới vẫn tuân thủ quy định chung của khối Euro. Vậy thì tại sao tỷ lệ 2,4% GDP thâm hụt ngân sách của nước Ý lại gây nhiều tranh cãi khi biết rằng ngưỡng tối đa mà châu Âu cho phép là 3%? Và sát cạnh với nước Ý là Pháp thì thâm hụt ngân sách của Paris cho cùng thời kỳ được dự trù ở mức 2,8%, tức là còn cao hơn so với Ý. Thế nhưng Paris lại không bị Bruxelles dọa trừng phạt. Trả lời đài truyền hình France 24, nhà báo người Ý Alberto Costano nhấn mạnh trên mức nợ khổng lồ của một quốc gia có trọng lượng kinh tế tương đương với 15% của toàn Liên hiệp châu Âu.
L'Italie est un pays très endetté.
Ý là một quốc gia nợ nần chồng chất, nợ công lên tới 2.300 tỷ euro, tương đương với 131% tổng sản phẩm nội địa. Hồi năm ngoái, Roma đã phải chi ra 65 tỷ euro chỉ để thanh toán lãi cho các chủ nợ. Nước Ý rất cần đến thị trường tài chính, và nếu như chính phủ phải trả lãi suất đắt hơn khi đi vay, thì đây sẽ là gánh nặng đối với tất cả các công dân của Ý. Chủ trương vô trách nhiệm của nhà nước đang đánh thẳng vào túi tiền của người dân Ý.
Và như vừa nói, thì thâm hụt ngân sách 2,4% so với GDP mà chính phủ Ý dự trù không vượt quá ngưỡng 3% như quy định của khối euro. Và để so sánh, thì năm 2011 khi mà khủng hoảng Hy Lạp bùng nổ, bội chi ngân sách nhà nước của chính quyền Athens khi đó là 16% GDP. Nhìn từ Roma, Ủy ban châu Âu đã thiên vị bởi vì Ý không là quốc gia duy nhất trong khối euro tăng ngân sách. Fabio Massimo Castaldo, nghị viên châu Âu thuộc phong trào năm sao so sánh.
Che bien d'autres pays, ils ont violé les soi-disant règles. La France, il a violé à plusieurs reprises.
Có nhiều quốc gia khác từng vi phạm nguyên tắc chung của Liên hiệp châu Âu. Pháp đã nhiều lần vi phạm, nhưng rồi không bị kỷ luật. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy? Tại sao lãnh đạo châu Âu là ông Juncker lại khoan nhượng với Pháp nhưng đòi phạt Ý? Nhìn xa hơn nữa, trong quá khứ, Đức cũng từng vượt quá ngưỡng thâm hụt ngân sách quy định. Đã có lúc khoản bội chi của Đức còn cao hơn cả GDP của Vương quốc Bỉ, nhưng không một ai phạt chính quyền Berlin. Thành thử câu hỏi ở đây là, các quy định của châu Âu có được áp dụng một cách công bằng với tất cả các nước thành viên hay không? Hay đấy còn tùy thuộc vào cách diễn giải? Hay Bruxelles có thái độ sơn ăn tùy mặt?
Giáo sư Patrick Martin Jeunier, trường khoa học chính trị Paris, trả lời đài truyền hình France 24 thì không đồng ý với phân tích về thái độ bên trọng bên khinh mà nghị viên Fabio Massimo Castaldo vừa nêu. Ông nhấn mạnh đến những khác biệt cơ bản giữa trường hợp của Pháp và Ý.
La France a bénéficié d'une situation privilégiée, mais il y a trois différences importantes France-Italie.
Đúng là Pháp được Liên hiệp châu Âu ưu đãi, nhưng đồng thời cần ghi nhận ba khác biệt rất lớn giữa Pháp và Ý. Thứ nhất là khác biệt về mức nợ công. Nợ công của Ý tương đương với 131% GDP của nước này. Của Pháp là 97% so với tổng sản phẩm nội địa. Đây là một cách biệt hết sức quan trọng. Khác biệt thứ nhì là để tài trợ cho ngân sách thì các chính phủ phải đi vay trên các thị trường tài chính. Điểm tín nhiệm của Pháp cao gần bằng với Đức. Ngược lại, Ý đang bị các cơ quan thẩm định tài chính chấm điểm thấp. Hạng điểm của Ý gần với mức của Hy Lạp hay Bồ Đào Nha. Khác biệt sau cùng giữa Pháp và Ý là Paris huy động ngân sách nhà nước để đầu tư, còn trong trường hợp của Roma thì bội chi sẽ kéo dài. Ý tăng các khoản chi tiêu không nhằm nâng cấp guồng máy sản xuất và không đóng góp gì thêm cho tăng trưởng. Đấy là chưa kể, chính phủ Ý thông báo thâm hụt ngân sách 2,4% là căn cứ trên một tỷ lệ tăng trưởng cao hơn so với các dự phóng của các cơ quan nghiên cứu độc lập.
Vào lúc mà chính phủ Ý chấp nhận đương đầu với Bruxelles trên vấn đề ngân sách, thì công luận Ý nghĩ gì về cái ngân sách vì dân ấy? Trung tuần tháng 10 vừa qua, nhân cuộc họp đại hội các doanh nhân Ý giới chủ tại quốc gia này dường như không hài lòng khi thấy 80% các khoản chi tiêu phụ trội dự trù vào năm tới là nhằm bơm thêm mãi lực cho người dân. Hiệp hội các chủ công ty ở Ý tiếc là chính phủ đã không dành ưu tiên cho các chương trình đầu tư nhằm hiện đại hóa cỗ máy công nghiệp đang bị xuống cấp. Hậu quả kèm theo là với đà này thì năng suất có nguy cơ sút giảm, nước Ý sẽ mất thêm thị phần trên trường quốc tế. Trở lại với cuộc đọ sức giữa chính quyền của Thủ tướng Conte và Ủy ban châu Âu, liệu đây có là nguyên nhân dẫn tới một cuộc khủng hoảng mới trong khu vực đồng euro hay không? Trước mắt, có hai yếu tố cho phép trả lời phần nào câu hỏi này. Thứ nhất là nước Ý luôn khẳng định quyết tâm muốn ở lại trong Eurozone và không có ý định đẩy châu Âu vào một cơn bão mới. Điều đó có nghĩa là chính quyền Giuseppe Conte sẽ có một số những nhượng bộ để làm hạ nhiệt căng thẳng với Bruxelles. Thứ hai là về phía Ủy ban châu Âu thì tuy gia hạn cho Roma đến tuần sau để trình một bản dự thảo mới về ngân sách và dọa mở thủ tục phạt nước Ý nếu như thành viên này không vào khuôn phép. Nhưng trên thực tế, theo như phân tích của chuyên gia Rémi Bourgeois, cộng tác viên với Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp, thì Bruxelles có thể sẽ chỉ giơ cao đánh khẽ, bởi vì phạt Roma lại càng làm dấy lên tinh thần bài châu Âu của người dân Ý, đồng thời càng đẩy quốc gia này đến sát bờ vực thẳm tài chính, mà Liên hiệp châu Âu nói chung, khối euro nói riêng thì không có khả năng và cũng không đủ sức để lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính sau những gì đã xảy ra với Hy Lạp.